dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Văn suy nghĩ đến nơi đến chốn về ước muốn của mình. Cậu bé cũng vẫn không hiểu thấu. Cậu vẫn quan niệm tuổi ấu thơ là căn bản, là động lực chính để nên thánh. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con kiếm một vị thánh theo con hình dung, nhưng không nổi, vị thánh ấy ẩn nấp ở đâu mà tìm mãi không được. Từ ý riêng con không dám bày ra một con đường mới. Con không biết phải làm gì bây giờ. Một buổi chiều nọ, trong giờ chầu, Văn suy niệm về mầu nhiệm ngôi hai ra đời để ẩn mình trong hình bánh. Văn lại vẫn ước muốn trở nên thánh, lần này ước muốn trở nên thánh mãnh liệt hơn, làm cho Văn bàng hoàng, bối rối. Văn viết, vì muốn nên thánh, tôi sợ phạm tội, tôi xét mình đã phạm tội gì. Tôi kiếm mọi lý lẽ để kiềm chế, để trấn áp ước muốn đó. Chúng ta thấy rõ rằng, ở đây, Văn bất mãn và tố cáo sự nặng nề, sự thiếu thoải mái của đời sống thiêng liêng, quá tinh hảo, không chấp nhận, không dung nạp bất cứ sự yếu hèn nào. Như vậy, cần gì phải nói đến lòng nhân từ lân mẫn vô cùng của Thiên Chúa đối với người yếu hèn tội lỗi? Trước khi ra khỏi nhà thờ, Văn đến sấp mình dưới chân mẹ, Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Ôi mẹ yêu quý của con, xin mẹ cho con một dấu chỉ giúp con hiểu thấu ý nghĩ đang dày dò con là do Thiên Chúa gợi đến hay là của ma quỷ cám dỗ phá phách con. Xong xuôi đâu đấy, Văn đi về phía phòng học, tâm thần bất định. Văn dừng chân trước kệ sách truyện thánh, có ý kiếm đọc một hạnh thánh cuối cùng. Và nơi đây, lạ lùng thay, Văn khám phá ra được một cuốn sách quý. Văn bày ra trên bàn tất cả sách về hạnh các thánh. Cậu bé nhắm mắt lại và cầu xin mẹ Maria, và tay quay ba vòng trên các sách đã bày ra trên bàn. Sau ba vòng quay, Văn sẽ ngừng tay trên cuốn sách nào thì lấy quyển đó. Văn có thể gặp được hạnh thánh vừa tầm sức mình chăng? Văn tự hứa là bất kỳ cuốn sách đó là tiểu sử của đấng thánh nào, Văn cũng sẽ đọc. Và Văn ghi lại giây phút đó như sau. Con mở mắt ra, tay con đặt trên cuốn sách con chưa từng đọc. Cầm lên, con đọc nhãn hiệu sách là Truyện Một Linh Hồn. Thành thật mà nói, Văn quá thất vọng. Trong thâm tâm cậu bé vẫn là hình ảnh kiểu mẫu đó về việc nên thánh. Văn không ngần ngại áp đặt kiểu mới đó cho Teresa. Chai tịnh nhiều lần, làm nhiều phép lạ, nhiều lần ngất trí, vân vân. Tất cả điều đó rất xa vời đối với đời sống của Văn. Xa thật xa, xa tính đến hàng nhiều năm ánh sáng. Rốt cuộc, bà thánh này, bà thánh Teresa hài đồng Giê-xu, đại đệ thì cũng như các thánh khác. Văn cũng chẳng chú ý lắm, cũng chẳng mấy thích. Nhưng vì đã lỡ tự hứa là phải đọc, thì phải đọc. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Ôi chao ơi, cuốn sách sao mà hay thế? Con vội vàng lật lại đoạn cuối cùng để xem qua nó kết thúc ra làm sao. Bây giờ thì con không khinh dễ cuốn sách đó nữa. Con lật lại đằng trước và xem từ đầu. Xem hết bài tựa, lòng con đã thấy tràn ngập sung sướng và đã thấy tâm hồn nhẹ băng ngay. Con tự an ủi. Thế ra, nên thánh có phải là chỉ đi một lối như các ông thánh cổ đâu. Nên thánh có nhiều lối đi cơ mà. Con lại tiếp tục xem đoạn đầu. Thế rồi chưa quá hai tờ, mắt con đã từ từ mờ đi, cho đến lúc hai hàng nước mắt chạy thẳng xuống hai bên sống mũi và chảy ướt đầm đìa trên sách. Nguồn vui không tài nào tả hết. Con cảm động nhất là khi Teresa lý luận như thế này. Nếu Chúa chỉ ưa hạ mình xuống với những bông hoa đặc sắc hơn, tượng trưng là các thánh tiến sĩ, thì ra tình yêu Chúa chưa phải là tuyệt đối. Vì tính cách của tình yêu là chỉ đưa mình xuống sát mãi đến tận cùng. rồi Teresa lấy mặt trời làm chí dụ. Cũng như mặt trời cùng một lúc chiếu rọi sức nóng xuống cho cây cỏ, thì một trật cũng phân phát sức nóng ấy cho những cây nhỏ. Cũng một lẽ ấy, Thiên Chúa chăm sóc cho từng linh hồn một, như thể không có một linh hồn nào khác giống nó. Toàn người Văn rung lên vì cảm động, và làn gió giải cứu lướt nhẹ qua tâm hồn Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con đã hiểu Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì bao giờ cũng dung hợp những cái yêu. Vậy, con có thể nên thánh bằng tất cả những hành động nhỏ bé của con, một nụ cười, một lời nói hay một cái liếc nhìn, miễn là con làm vì yêu mến Chúa. Ôi sung sướng biết chừng nào, Teresa là một đấng thánh rất thích hợp với tư tưởng của con. Từ đây, con không còn sợ nên thánh nữa. Con đã tìm thấy con đường. Vì vậy, không phải chỉ có một con đường duy nhất của các thánh ngày xưa để trở nên tình yêu. Còn có rất nhiều con đường, rất nhiều phương thế để nên thánh. Xuyên qua Teresa, Thánh Linh đã làm cho lóe ra cái chưa bao giờ thấy. Với Teresa, bắt đầu một kỷ nguyên mới về sự thánh thiện. Ở đó, lòng cậy trong và nhân từ lại nhúng chúng ta, ngâm chúng ta vào trung tâm tin mừng. Văn vui mừng hớn hở, cậu bé vừa khám phá được đời sống của mình. Lòng tràn đầy an bình không tả. Ngoài trời, cánh chiều tà còn để lại một vài tia nắng yếu ớt. Khắp nơi, trời quang đãng, cảnh vật bình lặng. Ngày hôm sau, Văn thức dậy tâm hồn hoàn toàn đổi mới. Cậu bé nhận thấy chiếc gối kê đầu của mình ướt đẫm. Thì ra cậu bé đã khóc nhiều vì quá sung sướng. Văn thức dậy, người nhẹ nhõm, thật là kỳ diệu. Lập tức Văn chạy đến trước bàn thờ mẹ, quỳ gối xuống và cầu nguyện như sau. Lạy trinh nữ Maria là mẹ của con. Từ nay, xin mẹ hãy dắt dìu con trên bước đường mới. Hãy dạy cho con biết yêu và biết phó thác mình cậy trong Chúa cho hoàn toàn. Con lại cả dám ước ao xin mẹ một điều, là chớ chi con được mẹ yêu thương đùm gói như bông hoa trắng tuyết Teresa của mẹ hồi xưa. Con cũng ao ước giá mẹ ban cho con bà thánh ấy để làm thầy dạy dỗ con trên con đường nhỏ bé của người, thì mẹ biết con sung sướng dường nào. Vì con cảm thấy đời con không thể nào thoát ly ra khỏi được những tâm tình bé nhỏ mà Chúa đã phú bẩm vào trong tâm hồn con. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời cầu nguyện của Văn khi khám phá ra con đường nên thánh của Teresa Hải Đồng Giê-xu.